Làm chứng nhân cho tình yêu Chúa, linh mục được Chúa thánh hiến, người nên quang ánh trần gian, người nên men muối hồng ân, rạng soi tình thương cho đời, ướp nồng muôn người khắp nơi. Lời bàn tay ban phát thần lương, sẻ chia khổ đau cuộc đời, muôn người tìm được niềm vui.
Các anh chị biết là quan thầy của Âu Châu có mấy vị không ạ? 6 vị, 3 nam 3 nữ. Vị thứ nhất đó là Thánh Biển Đức, thế kỷ thứ 6. Vị thứ hai là, và thứ ba đó là Thánh Cyrilo và Methodio hôm nay, là thế kỷ thứ 9. Vị thứ tư đó là Thánh Brigitta ở Thụy Điển vào thế kỷ thứ 14. Vị thứ năm đó là Thánh Catarina Siena người Ý vào cũng thế kỷ thứ 14. Và vị thứ năm đó là Thánh Edistene Teresa Benedicta đó, of the cross, có nghĩa là Thánh Teresa Benedicta thập giá, gốc người Do Thái nhưng mà ở Đức. Đấy, tất cả là 6 vị. Thì hôm nay chúng ta kính hai vị này. Đã giáo hội đã cho là quan thầy ở đâu thì họ phải xứng đáng ở đó. Và hai vị này thật sự theo tiểu sử thì các anh chị sẽ thấy được rất là xứng đáng làm quan thầy của Âu Châu nhá. Ghi nhận lịch sử về phụng vụ. Ngày lễ kính Thánh Cyrilo và Methodio được kính như các tông đồ dân Slav và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Đệ Nhị công bố năm 1980 như Thánh Quan Thầy Âu Châu, cùng tước hiệu với Thánh Benedicto, trùng với ngày qua đời của Thánh Cyrilo khi đến Roma vào ngày 14 tháng 2 năm 869. Trong thế kỷ thứ 9, Hội Thánh đã trải rộng khắp miền Đông Âu Châu và trong vùng vịnh Địa Trung Hải, và bây giờ lại bành trướng sang những chân trời mới. Các dân tộc Slav, không phải là Slav giống như là, tại vì chữ nó phải đọc như vậy thôi chứ không phải là nô lệ đâu các anh chị, nó là S-L-A-V, có vậy thôi, V-E, đó, Slav, tiếp nhận tin mừng được hai nhà đại truyền giáo đem đến là Thánh Cyrilo và Methodio. Các ngài sinh tại Thessalonica, đông bắc Hy Lạp, được Hội Thánh chính thống Byzantine, đế quốc Roma phương Đông, sai đi rao giảng tin mừng Moravia, vùng đất phía đông của Cộng hòa Séc ngày nay, nghĩa là Tiệp Khắc, và đã gặt hái được những thành công. Trước khi đi truyền giáo ở Moravia, Methodio là tổng trấn một tỉnh người Slav và Cyrilo nhỏ tuổi hơn nhưng lại sáng chói hơn, đã chu toàn những sứ vụ tôn giáo và ngoại giao quan trọng. Cả hai nói lưu loát tiếng Slav. Sứ vụ làm cho hai vị nổi tiếng là sứ vụ do thượng phụ Porcio sai đi từ năm 862 tới 963. Với mục đích dạy dỗ và phúc âm hóa dân Slav ở Moravia trong ngôn ngữ của họ. Vì thế, Cyrilo và Methodio bắt đầu dạy ngữ vựng đầu tiên, được gọi là Cyrillic, và họ cũng đã dịch các văn bản tôn giáo ra tiếng Slav, thánh vịnh, các phúc âm, các thư tông đồ, kinh nguyện, để ghi chép tiếng của các dân tộc này và viết lại Kinh Thánh bằng tiếng nói của họ. Hai anh em ruột đi truyền giáo này đã hoàn thành bảng mẫu tự mới. Trong ngôn ngữ Slav, các ngài không những đã cử hành phụng vụ mà còn thiết lập một nền tảng cho nền văn hóa Kitô hữu mới. Những khó khăn nghiêm trọng, nhất là cuộc chiến tranh giữa những người Đức và những người Slav, đã gây cản trở cho việc tông đồ của các ngài. Đằng khác, giáo hội Byzantine không nâng đỡ đủ mức cho công cuộc truyền giáo, nên các ngài đã kêu xin sự trợ giúp của từ giáo hội Roma. Đức Thánh Cha Adriano II đã chấp thuận công cuộc truyền giáo và phương pháp mục vụ của các ngài. Thánh Cyrilo qua đời tại Roma năm 869. Thánh Methodio sau khi được tấn phong giám mục tại Roma đã trở lại rao giảng tin mừng và sẵn sàng chịu đựng biết bao mệt nhọc ghê gớm ở cả một miền truyền giáo mênh mông gồm Cộng hòa Séc, có nghĩa là tiệp khắc, Cộng hòa Slovak và hầu như toàn bộ vùng Nam Tư cũ là Slovenia và Croatia. Truyền thuyết nói rằng trong một giai đoạn cực kỳ hăng say, Thánh Methodio đã chuyển dịch toàn bộ phúc âm sang tiếng Slav chỉ trong vòng 8 tháng. Ngài từ trần vào ngày thứ ba tuần thánh với các môn đệ tụ tập chung quanh. Sau khi Thánh Methodio qua đời năm 885 tại Vehera thuộc Tiệp Khắc, sự chống đối vẫn chưa dứt và công trình của hai anh em thánh nhân ở Moravia đã đi vào chỗ tận tuyệt. Các môn đệ của hai ngài phải phân tán khắp nơi. Nhưng sự trục xuất ấy đã có ảnh hưởng tốt đẹp trong việc phổ biến các công trình về phụng vụ, về tâm linh và văn hóa của hai anh em thánh nhân đến các vùng Bulgaria, Bohemia và Nam Ba Lan. Sau cái chết của người em, Methodio được gọi làm giám mục ở Pannoni và sứ thần tòa thánh cho dân Slav. Ngài gặp nhiều khó khăn do sự chống đối của hàng giáo sĩ Đức, nhưng điều này không ngăn cản được công trình phúc âm hóa và hội nhập văn hóa mà ngài đã theo đuổi cho đến chết. Các môn đệ ngài đã rao giảng tin mừng miền Bohemia. Ông hoàng Bozaivoy được rửa tội theo nghi thức Slav, sau đó là dân Serbi và Luces vùng Croatia, tiếp đến là Ba Lan, Bulgaria, Romania và vùng Kiev. Với công trình như thế, chúng ta mới thấy được công khó của hai thánh Cyrilo và Methodio trong việc thiết lập các cộng đoàn Kitô giáo trong nhiều vùng Đông Âu. Việc này đã tạo một bước tiến để thành lập Âu Châu, không những về mặt tôn giáo nhưng cả về mặt chính trị và văn hóa nữa. Mỹ thuật trình bày thánh Cyrilo với bản ngữ vựng và thánh Methodio với một cuốn phúc âm mở ra được ghi bằng tiếng Slav. Thứ hai, thông điệp và tính thời sự. Thánh Cyrilo ngã bệnh và biết trước giây phút cuối cùng của mình, vẫn nhận ra ơn gọi cao cả. Xưa tôi chưa hiện hữu, bây giờ tôi đã hiện hữu và tôi sẽ hiện hữu mãi mãi. Ngài cầu nguyện cùng Chúa rằng, lạy Chúa, xin gìn giữ đàn chiên trung thành này, xin triển khai giáo hội với số lượng cao và quy tụ mọi thành phần vào trong sự hiệp nhất. Xin thu tóm tất cả thành một dân được tuyển chọn, kết hiệp mọi người trong đức tin và giáo lý chính thống. Được giao nhiệm vụ rao giảng tin mừng Chúa Kitô, Cyrilo và Methodio đã giảng dạy đức tin chân thật và giáo lý chính thống. Nhưng hai ngài còn hoàn tất công tác phúc âm hóa khi hội nhập sứ điệp Kitô giáo vào trong văn hóa các dân Slav. Nhờ thế, khi công trình của hai vị được hoàn tất, đã cho phép ngôn ngữ Slav xứng đáng trở thành văn tự phổ biến. Nhờ việc đề cao ngôn ngữ và văn hóa, các dân tộc Slav đã có thể chống cự lại thứ chính trị, thống trị và đồng hóa của người Đức và người Hy Lạp. Công trình của Cyrilo và Methodio vô cùng to lớn, đánh dấu bằng sự can đảm, trí thức và sự khiêm tốn. Vì trong thời gian mà người ta chỉ được cầu nguyện ca tụng Thiên Chúa bằng tiếng Do Thái, Hy Lạp và Latin, hai vị thánh tông đồ của dân Slav đã đáp trả bằng tiếng Slav. và qua đó cho thấy mọi người có thể đến gần với Thiên Chúa bằng ngôn ngữ của mình. Bên cạnh các tác phẩm tôn giáo, cả hai đã dịch và suy diễn bộ luật Justinian, được xem như bộ luật cổ nhất của Slav. Người ta cũng cho rằng Thánh Metodio đã dịch cuốn Nomocanon, luật của giáo hội, thu thập các luật giáo hội và luật dân sự Byzantine. Phúc âm được chọn cho thánh lễ này là dụ ngôn người gieo giống. Các khó khăn mà vị tông đồ đã phải gánh chịu, Metodio cũng phải vào tù, không ngăn được hạt giống rơi vào đất tốt và mang lại nhiều hoa trái. Công trình phúc âm hóa vẫn chưa kết thúc. Chính vì thế, hội thánh trong ngày lễ kính hai thánh tông đồ này đã hát trong thánh lễ Thánh Vịnh 95 như sau: từ ngày này sang ngày khác, hãy công bố ơn cứu độ của Người, hãy thuật lại cho muôn dân vinh quang của Người, cho muôn dân kỳ công của Người. Chúng ta có thể nhắc lại những lời cuối cùng của Cirilo nói với anh mình là Metodio rằng: anh ơi, chúng ta đã chia sẻ cùng một số phận, cùng dắt một cái cày trên cùng một lúa. Em biết anh vẫn thích núi thánh của anh, đó là sự cô tịch. Nhưng đừng bỏ trách nhiệm giảng dạy để trở về với núi đó. Thật vậy, anh tìm được nơi nào để hoàn tất ơn cứu độ của anh đây? Linh mục Đa Minh Phạm Xuân Hiển, dòng Don Bosco. Và sau đây em xin tiếp tục đọc tiếp của một vị khác. Thánh Cirilo và Metodio là hai anh em ruột, sinh tại Thessalonica trong một gia đình quyền quý đạo giáo. Lớn lên, hai anh em theo học tại Constantinople, và sau khi tốt nghiệp, các ngài đã chiếm địa vị cao trong xã hội. Nhưng các ngài đã từ bỏ hư danh trần thế, dâng mình đi tu làm linh mục, phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn. Lúc đó, vua nước Moravi mến mộ đạo Chúa, tin các vị thừa sai và mời vào nước giảng đạo. Hai anh em Cirilo và Metodio biết tiếng Slav nên được chọn đến rao giảng tin mừng cho nước này. Các ngài xuất sáng nhiệt thành rảo giảng đạo Chúa, đem nhiều người trở lại đạo, để giúp họ dễ dàng học hỏi giáo lý và tham dự các bí tích, nhất là thánh lễ. Các ngài dịch kinh thánh và các bản văn phụng vụ ra tiếng Slav. Và vì họ chưa có chữ viết nên Thánh Cirilo sáng tạo ra 38 chữ cái cho họ viết. Nhờ đó, người theo đạo Chúa càng ngày càng đông, nhất là tham dự thánh lễ đông hơn các nhà thờ hành lễ bằng tiếng Latin. Các vị linh mục theo La ngữ thấy vậy thì tố cáo các ngài lạc đạo, buộc làm các ngài phải đến Roma biện minh với Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng chấp nhận bản dịch của các ngài, nhưng trong lúc ở đó, Thánh Cirilo lâm bệnh và qua đời ngày 14 tháng 2 năm 869. Trước khi chết, ngài xuất sáng cầu xin Chúa gìn giữ đoàn chiên ngài đã dày công sáng lập và cho hội thánh đồng tâm nhất trí và lan rộng khắp nơi. Ngài cầu nguyện là: lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Chúa đã dựng nên các phẩm thiên thần và các đạo binh thần trí vô hình. Chúa đã mở rộng bầu trời và đã đặt đất trên nền tảng vững vàng. Chúa đã kéo mọi vật từ hư vô sang hiện hữu. Chúa luôn luôn nghe lời những người làm theo ý Chúa. Xin Chúa nhậm lời con nguyện và xin gìn giữ đoàn chiên trung thành này mà Chúa đã đặt con đây là kẻ bất xứng lên đứng đầu. Xin Chúa cứu họ khỏi lòng độc dữ và ngoại đạo của những kẻ hằng lộng ngôn tới Chúa. Xin Chúa làm cho hội thánh đêm đông số và đoàn tụ tất cả nên một. Xin Chúa làm cho hội thánh trở thành dân được chọn, đồng tâm nhất trí trong đức tin chân thật và giáo lý chân chính. Xin Chúa đặt lời giáo huấn của Chúa vào lòng họ. Vì chính nhờ ơn Chúa, chúng con đã được lãnh nhận sứ vụ rao giảng tin mừng của Đức Kitô, nhờ được khuyến khích làm các việc lành và mọi sự đẹp lòng Chúa. Chúa dùng sức mạnh tay hữu Chúa mà hướng dẫn họ và cho họ nấp bóng Chúa, để mọi người ca ngợi Chúa và chúc tụng thánh danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. Đức Giáo Hoàng truyền cho mọi người Hy Lạp có mặt ở Roma phải họp với dân thành Roma, cầm nến đi đưa đám ngài như có thói quen làm cho chính các vị giáo hoàng. Và mọi người đã làm như thế. Còn lại Thánh Metodio Ngài đã được Đức Giáo Hoàng phong chức giám mục cai quản miền Monrovia và Pannoni. Khi trở lại Moravi, Thánh Nhân đã bị những người dâng lễ theo tiếng Latin bắt giam, và Ngài đã qua đời tại đây ngày 6 tháng 4 năm 885. Quyết tâm noi gương Thánh Cirilo và Metodio, hàng ngày lo giúp người rốt nát biết chữ, biết Chúa và cầu nguyện cho hội thánh là đoàn chiên Chúa ngày càng thêm đông số và hiệp nhất. Lời nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng hai anh em Thánh Cirilo và Metodio để đưa các dân tộc Slav tới ánh sáng tin mừng. Xin mở lòng chúng con đón nhận lời Chúa dạy và biến đổi chúng con thành dân riêng của Chúa, luôn đồng tâm nhất trí với nhau để sống đức tin chân thật và thẳng thánh tuyên xưng. Giáo phận Vĩnh Long. Còn một bài nữa của sơ Minh Thủy. Em xin đọc tiếp. Trong tâm huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắn nhủ các bạn trẻ rằng một số người trẻ đã hy sinh mạng sống của họ vì mục đích ra đi truyền giáo. Các bạn trẻ thân mến, đừng đợi đến ngày mai mới đóng góp năng lực. Sự táo bạo và sự sáng tạo của các bạn để thay đổi thế giới của chúng ta. Tuổi trẻ của các bạn không phải là một thời gian ở giữa. Các bạn là hiện tại của Thiên Chúa, là người muốn các bạn sinh hoa trái. Vì lúc cho đi là lúc chúng ta nhận lãnh. Cách tốt nhất để chuẩn bị một tương lai tươi sáng là trải nghiệm hiện tại bao nhiêu có thể, một cách dấn thân và rộng lượng. Lời mời gọi này đưa dẫn chúng ta chiêm ngắm Thánh Cirilo và Thánh Metodio khi giáo hội đang mở rộng biên cương cho việc truyền giáo và cần lắm sự sáng tạo dấn thân táo bạo của những vị tiên phong như các ngài. Hai anh em Cirilo và Metodio sinh ở Salonica, nước Hy Lạp. Metodio sinh năm 815 và Cirilo sinh năm 827. Cả hai anh em đều trở thành linh mục và cùng có những ước muốn thánh thiện là rao giảng đức tin. Cả hai đã trở nên những nhà truyền giáo cho các dân tộc miền Đông và Trung Âu là Moravia, Bohemia và Hungary. Cả hai đều dấn thân và hăng say trong sứ vụ dạy dỗ và phúc âm hóa dân Slav bằng ngôn ngữ của họ. Do nhu cầu truyền giáo nên Thánh Cirilo và Thánh Metodio phát minh ra một bảng chữ cái Slav và đã chuyển dịch bộ Kinh Thánh và phụng vụ giáo hội sang tiếng Slav. Nhờ việc này, những người thuộc ngôn ngữ Slav có thể tiếp nhận giáo lý công giáo bằng những từ ngữ mà họ có thể hiểu được. Đây là một bước tiến không chỉ về mặt tôn giáo nhưng cả về mặt chính trị và văn hóa nữa. Rao giảng tin mừng trong môi trường sống của mình đã là một việc tốt trong vai trò làm con cái Chúa. Nhưng rao giảng tin mừng một cách quảng đại hơn, dấn thân hơn, táo bạo và sáng tạo hơn, đó là việc làm đáng ca ngợi. Hai anh em Thánh Cirilo và Thánh Metodio diễn tả ơn gọi của mình theo nghĩa chặt, đó là phục vụ sứ mạng truyền giáo cho người khác. Các ngài chia sẻ công trình sáng tạo của Chúa và đóng góp cho lợi ích chung bằng cách sử dụng các hồng phúc mà các ngài đã nhận được. Việc dấn thân phụng vụ Chúa của Thánh Cirilo và Thánh Metodio cho thấy khi chúng ta khám phá ra Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta làm một điều gì đó, chúng ta sẽ vận dụng các khả năng tốt nhất của chúng ta để hy sinh, quảng đại và cống hiến. Biết rằng chúng ta không làm các sự việc chỉ vì mục đích để làm chúng, mà đúng hơn, chúng ta đem đến cho chúng một ý nghĩa, như một đáp ứng đối với một lời kêu gọi đang vang lên trong thẳm sâu. Chúng ta phải cung ứng một điều gì đó cho người khác. Con đường mà hai thánh đã đi để lại ý nghĩa cao đẹp cho chúng ta và cho những người trẻ hôm nay. Chu toàn sứ vụ thôi chưa đủ, dấn thân và mau mắn trong sứ vụ vẫn chưa đủ, cần phải nỗ lực sáng tạo, mở tung các cánh cửa mới và can đảm chấp nhận những lời phê bình chỉ trích của người đương thời. Hãy xem, trong những thế kỷ qua đã có những người đặt bước chân đầu tiên của họ trên những con đường mới. Họ không được trang bị gì ngoài tầm nhìn của họ. Họ có mục đích khác nhau, nhưng tất cả đều có một số điều chung. Bước chân của họ là bước chân đầu tiên, con đường của họ là con đường hoàn toàn mới. Nhãn quan của họ không hề do vay mượn và phản ứng mà họ nhận được luôn là sự căm ghét. Nhưng những con người đó, với tầm nhìn không vay mượn, vẫn tiếp tục tiến lên. Họ đã chiến đấu, họ đã đau khổ và họ phải trả giá, nhưng họ đã chiến thắng. Ngày 31 tháng 12 1980, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn nhận Thánh Cirilo và Metodio làm quan thầy của Âu Châu cùng với Thánh Benedicto. Chúng ta ngưỡng mộ hai vị thánh này và noi gương các ngài. Hãy xin các ngài phù hộ cho chúng ta lòng can đảm, quảng đại và sự dấn thân của các ngài để chúng ta phục vụ và làm sáng danh Chúa trong những nẻo đường mới cần đến con tim và khối óc của chúng ta.
Chúa đã mến thương con và ngài đã gọi tên con. Chúa đã dấu yêu con cho con làm linh mục của Chúa. Ngài đã sai con đi, ngài đã sai con đi, ngài đã sai con đi đem Chúa đến cho mọi nơi. Chúa đã mến thương con và ngài đã gọi tên con. Chúa đã dấu yêu con cho con làm linh mục của Chúa. Ngài đã sai con đi, ngài đã sai con đi, ngài đã sai con đi đem Chúa đến cho muôn người. Là linh mục của Chúa, con quyết sống cho đoàn chiên, năm tháng mãi luôn chung kiên. Trên con đường dâng hiến, lòng mến mãi không nhạt phai, thành tín sống cho tình yêu suốt đời. Là linh mục của Chúa, con quyết sống cho đoàn chiên, năm tháng mãi luôn chung kiên. Trên con đường dâng hiến, lòng mến mãi không nhạt phai, thành tín sống cho tình yêu suốt đời.